Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đang nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang qua cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tật rễ. Đức Giêsu sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: kìa, thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ sáu. Ngày bao nhiêu? Ngày mùng 1 tháng mấy? Thứ sáu, mùng 1 tháng 6 là ngày lễ gì biết không? Là ngày gì các em thiếu nhi? Quốc tế thiếu nhi. Hôm nay chúng ta đặc biệt cầu cho các em thiếu nhi. Ở đây ai trong chúng ta cũng có con, có em, có cháu. Còn chúng tôi thì có nguyên một bầy thiếu nhi, mà chúng tôi sẽ mừng bổn mạng các em thiếu nhi vào ngày thiêng nhìn, vào ngày Chủ nhật tới, là lễ Thánh Thể suối nguồn lòng thương xót bổn mạng các em thiếu nhi của giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các em thiếu nhi. Rồi, hôm nay bố mẹ về nhớ mua kem cho em mỗi đứa một cây nha. Được không? Được không? Được. Thiếu nhi về bảo: bố ơi, mẹ ơi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, con cầu nguyện cho bố mẹ. Bố mẹ xoa đầu con và nói con ngoan lắm, tặng cho cây kem. Được không? Được không? Cho nên chị em nhớ là con cái của mình nhớ quan tâm đến ngày lễ. Nhiều khi nó thấy bạn của nó ngày quốc tế thiếu nhi có quà mà nó không có quà, nó buồn không? Buồn không? Buồn. Tết Trung Thu thấy đứa khác mà Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, mà nó cứ ngồi Tết Trung Thu ở nhà chơi một mình, nó buồn không? Buồn. Cho nên các người làm cha làm mẹ nhớ quan tâm đến con em của mình. Chúng tôi tại giáo điểm Tin Mừng này tuy là giáo dân khoảng chừng 500 người nhưng mà cũng được gần 100 em thiếu nhi rồi. Có lớp khai tâm, lớp rước lễ, lớp thêm sức, lớp bao đồng. Rồi bây giờ mới thành lập thêm được ca đoàn thiếu nhi nữa, hát sùng lắm. Rồi có một lớp đàn nữa. Và Chủ nhật vừa rồi thì có một em đã bắt đầu khai trương, đã đánh được bài hát nhập lễ rồi. Cho nên đấy là cái niềm vui. Và nhờ các sơ rồi các anh chị giáo lý viên giúp đỡ rồi phụ huynh hỗ trợ. Cho nên mỗi sáng ngày Chủ nhật các em đến đây học giáo lý thì được ăn sáng, được uống sữa, rồi học giáo lý cho nên từ 7 giờ đến 8 giờ. Rồi sau đó các em học lớp đàn, có lớp đàn miễn phí cho các em. Chúng tôi mua mười mấy cây đàn, rồi các em đến đó học đàn. Rồi ngày thường lúc nào rảnh thì lại tập đàn. Rồi tập đàn thì còn được ăn kẹo, được ăn bánh. Cho nên là các em cảm thấy là được quan tâm, được chăm sóc đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần như vậy. Thì giáo điểm Tin Mừng này nghèo nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la. Cho nên như bài hát nhập lễ, đồng cỏ xanh, đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi trên giấc mơ. Gì nữa? Chúng ta thấy là Chúa đưa chúng ta vào trong đồng cỏ xanh thơ, đồng cỏ của lòng Chúa thương xót. Rồi mình bảo có Chúa dắt đỡ thì lòng tôi tha thiết theo niềm vui, có Chúa dắt tôi đi lòng tôi trao Chúa trong hành thơi, có Chúa dắt tôi đi lòng tôi vui bước trong thành thơi. Cho nên anh chị em thấy đến giáo điểm Tin Mừng này, và hôm nay cũng là ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta bước vào tháng gì? Rồi anh chị em đưa cái quạt có cái trái tim này này, thấy không? Cái quạt có trái tim, cái quạt có hình Chúa Giêsu, trái tim mở ra. Đây là tháng sáu là tháng thánh tâm, tháng sáu là tháng thánh tâm. To lên, tháng sáu là tháng chúng con cùng chạy đến với. Cứ thánh tâm đi, trời ơi, tháng 6 tháng ấy tâm mà. Nó là cứ dơ lên, tháng 6 là tháng chúng con cùng cầu nguyện với. Chúng con cùng chạy đến với. Tất cả mọi nguồn ơn phúc Chúa ban đều tuôn trào từ máu và nước từ đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng con, nên chúng con bơi lội trong lòng thương xót của. Đấy thưa anh chị em, và hôm nay là anh chị em lại có thêm một cái món quà thứ hai nữa. Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Cuốn tập san, chúng ta thấy không? Đọc được hai chữ gì không? Tháng 6 là tháng có hai chữ đó, Y với chữ T đó. Tháng 6 là tháng giờ gây giờ lên thì cuốn tập san. Tập san giơ lên. Tháng 6 là tháng thánh tâm. Thánh tâm tức là chúng con đến đây để tập. Chúng con đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là đại dương của. To lên, và chúng con quyết tâm sống. Chúng con ra về cũng. Đi đến đâu chúng con cũng. Còn sống là còn. Mà chết là hết. Thấy chưa? Cho nên ai mà không yêu thương thì người ấy đã chết rồi. Mặc dù còn đang nói, còn đang cười mà không yêu thương thì như là đã chết. Mà trái tim còn đập, mà trái tim còn đập, mà người không biết yêu thương thì trái tim ấy cũng là trái tim chết. Người mà đang nói cười, mà suốt ngày đếm tiền, mà không biết chia sẻ cho người khác thì người ấy cũng là người đã chết. Mà người suốt ngày chỉ hưởng thụ, không có biết lo lắng cho người khác cũng là người đã. Và hôm nay chúng ta quyết tâm thực hiện, tháng 6 là tháng thánh tâm, chúng ta quyết tâm thực hiện là phải. Giơ cao cuốn sách yêu thương lên, là phải. Là phải. Là phải. Là phải. Hét âm thiên địa lên. Cho người ta biết đấy là đạo của chúng ta. Đạo Công giáo là đạo của yêu thương. Và trong bài đọc 1 ngày thứ 6 Chủ nhật thứ 8 thường niên, bài đọc năm chẵn, thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ nói thế này: anh em thân mến, thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Nhớ, thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được. Muốn cầu nguyện được thì chúng ta phải có hai việc cần phải làm. Việc thứ nhất là chừng mực. Thứ nhất là chừng mực, giơ lên. Thứ nhất là thứ hai là tiết độ. Thứ nhất là thứ hai là để có thể cầu nguyện được thì phải sống. Anh chị em làm sớm quá. Để có thể cầu nguyện được thì đây nè, chừng mực và tiết độ để cầu nguyện. Vậy thì để cầu nguyện thì phải chừng mực và tiết độ. Chừng mực và tiết độ là để cầu nguyện. Mà muốn cầu nguyện được thì phải biết chừng mực và tiết độ. Chừng mực và tiết độ tức là mình biết làm chủ bản thân mình. Khi đi cầu nguyện thì chúng ta phải sống tiết độ. Khi muốn được lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đón nhận thì ta phải biết sống chừng mực. Chừng mực và tiết độ. Ngày xưa mẹ tôi cứ bảo mày ăn no là khó kính mến, đúng không? Có nghe nói vậy không? Ăn no khó kính mến. Mà khó kính mến tức là khó cầu nguyện. Mà ăn no quá tức là mình còn chừng mực không? Ăn no quá có còn tiết độ không? Không. Cái người mà lúc nào cũng ăn nhậu, lúc nào cũng ăn chơi, lúc nào cũng say sưa, rồi lúc nào cũng chè chén, rồi lúc nào cũng nghĩ đến ăn, 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 không có chừng mực, không có tiết độ thì không thể cầu nguyện được. Rồi anh chị em để ý có phải như thế này không? Người ta gọi là căng da bụng thì trùng da mắt, phải không? Ăn no cái da bụng nó căng lên thì da mắt nó trùng lại. Tôi thấy có người đang đọc kinh đang mới đầu sốt sáng lắm. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, được chừng 3-4 câu bắt đầu da bụng nó căng, da mắt nó trùng lại. Xin cho thương do thương. Tôi biết nghe giọng là chắc đang ngủ rồi. Thế mà thấy đang mà vì của khổ nạn xin cho thương. Lần ngủ rồi. Thì có người, có người mà nghe giảng, nghe giảng xong rồi đang mơ mơ làm sao á, tự nhiên cha vừa mới mời anh chị em đứng lên đọc kinh Tin Kính, nói tạ ơn Chúa. Ngủ khoái quá, thân cha ông giảng lâu quá mà vừa đứng lên đọc kinh Tin Kính thì tại vì tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, vừa đứng lên tạ ơn Chúa thì ta thấy rõ ràng là muốn cầu nguyện thì phải chừng mực và tiết độ. Vì thế mà anh chị em đến đây, tôi nhắc ngày nào cũng nhắc ít nhất là 3 lần cho đến 5 lần là anh chị em đến đây là hạn chế la cà quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm. Nhớ, đến đây là nơi cầu nguyện, không phải là trung tâm mua sắm. Nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Đức Giêsu vào trong đền thờ, thấy người ta buôn bán, thấy người ta ăn uống đủ thứ chuyện hết, ngài xô đổ bàn đổi tiền, dập hết tất cả những người bán chim bồ câu, chim cu, chim gái, dập hết và nói hãy ra khỏi đền thờ này, đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp, vì nhà cha ta là nhà giơ cái quạt cao lên, nhà cha ta là nhà nắm tay trái lại, đừng biến thành hang. Tôi nói là nắm tay trái lại mà, tay trái là trộm cướp, nắm tay vào, đừng biến nhà cha thành cái hang. Tôi nói bà bỏ cái quạt xuống, nắm tay lại, nghe làm cho nó đúng. Để phải nghe cho rõ, phải làm cho nó đúng, nghe rõ, hiểu chính xác và làm cho đúng. Lời Chúa mà mình không nghe rõ, lời Chúa mà mình không hiểu đúng thì làm sao mà làm đúng được. Nghe một đàng làm một nẻo là chết. Lời Chúa là phải nghe như là chưa bao giờ nghe. Ông kia bỏ quà xuống. Lời Chúa là phải nghe như chưa bao giờ nghe. Lời Chúa là phải nghe và nghe và chăm chú vào mà nghe, để nghe cho nó thấu, rồi hiểu cho nó đúng, rồi làm mới đúng được. Nhà cha ta là nhà, các ngươi đừng biến thành hang. Đấy, các ngươi đừng biến thành hang. Mua bán trong nhà thờ là hang. Cãi nhau trong nhà thờ là hang. Dành chỗ trong nhà thờ là hang. Nói chuyện trong nhà thờ thành hang. Cầu nguyện trong nhà thờ thì nhà cha ta là nhà. Đến đây chăm chú nhìn lên thánh thể Chúa là nhà. Đến đây lần chuỗi mân côi là nhà. Đến đây lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa là nhà. Đến đây mua áo quần, quần ăn thức uống là bà kia còn vừa quản lên nhà cầu nguyện. Đến đây mà ăn uống nhậu nhạt say sưa mà cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cái gì được mà cầu nguyện? Thế cho nên chị em thấy rõ là mình cần phải để ý cái đó. Để ý cái đó để đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp. Vì thế cấm tuyệt đối không cho phép ai đến đây giấm giấm dúi dúi đi mua bán cái gì ở đây hết. Có một bà chuyên môn là đến đây cứ đem cơm đến để nấu cho người ta đi hành hương xong rồi dư, giả vờ dư xong rồi bảo đem đi cho, nhưng mà thực tế là đem đi bán, đó là lợi dụng. Rồi đem cả sữa vào cứ giấm giấm dúi dúi để bảo là sữa này được làm phép rồi, người ta cứ tin như thánh rồi đem đi bán cắt cổ người ta, lừa cả những bà nhà quê. Những cái người đó sớm muộn rồi thì cũng chết, không ăn thua gì đâu, của phù vân cũng vần xuống ao. Đừng có lợi dụng nơi này biến thành cái nơi kinh doanh buôn bán, rồi lợi dụng lòng tốt của người đi hành hương, lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ, rồi lừa người ta, dối người ta, gạt người ta. Có những người, những cái con sâu nó chui vào đây, nó làm rầu nổi canh. Cho nên chúng tôi khuyên những người đó hãy sám hối, hãy quay trở lại đi. Không có ăn thua gì đâu, chỉ lợi dụng được một chút một lát, rồi sớm muộn nó cũng lòi đuôi ra mà thôi. Sớm muộn rồi thì cái bộ mạch gian dối nó cũng lộ ra mà thôi. Đừng có đóng kịch giả vờ làm công việc phục vụ giáo điểm, vệ sinh hay là trật tự, rồi thì lợi dụng cái danh nghĩa đó mà đi trục lợi trong này là không được đâu. Nguy hiểm lắm. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng Chúa cũng là đấng rất công bằng, đuổi thẳng cổ. Biết đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Mạnh lên chứ Chúa, lúc đó đâu có nói nhẹ như vậy, nó đâu có sợ. Đừng biến nhà cha ta thành cái hang, vì nhà cha ta là nhà. Đừng biến thành cái hang. Trộm cướp mà cười vui thế. Vậy thì làm sao? Sống chừng mực và tiết độ. Đến đây ăn để mà sống, chứ không phải đến đây sống để mà ăn. Đến đây chỉ ăn làm sao đủ sống qua ngày thôi. Đến đây phải chừng mực và tiết độ. Như vậy thì lời cầu nguyện của anh chị em Chúa mới đón nhận được. Mà chừng mực tiết độ để làm gì? Để dành tiền của ấy mà chia sẻ, đóng góp cho nhà chung, đóng góp cho công cuộc bác ái, để thực hành lòng thương xót. Đấy là chừng mực, đấy là tiết độ. Chứ không phải chừng mực tiết độ là để dành, thôi đến đây đừng có ăn, về nhà ăn gấp 10 lần, cũng như không, hôn thua gì. Mà phải để dành đó mà làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Trước hết anh em hãy hết tình yêu thương nhau. Cho nên chúng ta thấy tháng 6, tháng trái tim, chúng tôi để cái trái tim tấm bìa và chỉ dùng hai chữ yêu thương thôi. Mà đúng lời Chúa ngày hôm nay, Thánh Phêrô tông đồ nói, trước hết anh em hãy hết tình mau lên cái câu phải luôn luôn phải tỉnh chứ. Trước hết anh em hãy hết tình Mà yêu thương thì được cái gì? Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Sướng không? Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Cho nên muốn được tha thứ tội lỗi thì chúng ta phải muốn được vào nước trời thì chúng ta phải muốn được Chúa xót thương thì chúng ta phải. Vì đoạn kết trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo rằng là khi anh em cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đứng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Rõ ràng là lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi là như vậy. Vì tôi tha thứ cho người khác thì tôi được Chúa tha thứ, có phải là che phủ tội lỗi không? Mà tôi tha thứ cho người khác, tôi không giận người khác, có phải là tôi được che phủ tội lỗi không? Bỏ hết cái tội lỗi đi. Còn nếu mà tôi giận người ta là tội lỗi tôi còn, còn nếu tôi tha thứ cho người ta, tội lỗi của tôi không còn nữa. Vì thế mà Chúa nói, nếu anh em đứng cầu nguyện, đó, muốn cầu nguyện thì phải tiết độ và chừng mực. Mà chừng mực và tiết độ là thấy rằng khi mình cầu nguyện có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đứng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho họ, nhớ, nếu anh em không tha thứ cho họ thì Cha anh em đứng ngự trên trời cũng không tha lỗi cho anh em. Nhớ như vậy. Nếu ta không tha thứ cho người khác thì Cha trên trời cũng không tha lỗi cho chúng ta. Mà tha thứ cho người khác tức là, đấy lại quên rồi, tha thứ cho người khác tức là, mà đời lời Chúa nói là chúng ta hãy hết tình. Mà để che phủ được tội lỗi của chúng ta thì chỉ có một cách là, mà yêu thương như thế nào? Phêrô nói tiếp là hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Yêu thương nhau là gì? Là ơn riêng Thiên Chúa ban, mỗi người phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Vì phục vụ kẻ khác tức là ngày hôm nay chị em cứ lẩm bẩm yêu thương, từ giờ đến tối về cứ vừa ăn vừa cứ yêu thương. Chồng bảo hôm nay em là sao vậy em? Yêu thương. Hôm nay em có giận hờn anh đấy không? Yêu thương. Được không? Được không? Hôm nay em đi rửa bát nhé. Hôm nay em có buồn anh không? Hôm nay em còn giận anh không? Hôm nay em có tức anh không? Hôm nay em có bị mát không? Cũng yêu thương luôn. Kệ nó. Chúa Giêsu yêu đến mức độ mà điên cuồng. Không có tình yêu nào chết cho người mình yêu. Mà trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã chết cho chúng ta. Như vậy Chúa có phải là điên cuồng không? Chúa phải là cuồng si không? Chúa không phải là si mê đến mức độ mà nó không đáng chết mà cũng chết cho nó. Nó không đáng yêu mà cũng yêu nó. Nó không đáng cứu mà cũng cứu nó. Nó không đáng xót mà cũng xót nó. Đấy, tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao như vậy đấy thưa anh chị em. Tất cả là vì yêu thương, ơn riêng Thiên Chúa ban, mỗi người phải dùng mà phục vụ người khác. Như vậy anh em mới là người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta có không phải là của ta, những ơn Chúa ban không phải là của ta, mà ta chỉ là người quản lý. Mà người khéo quản lý là người biết dùng ân riêng Chúa ban để mà phục vụ người khác, chứ không phải dùng ơn riêng Chúa ban để mà lợi dụng người khác, không phải dùng ơn riêng Chúa ban để mà hiếp đáp người khác, không phải dùng ơn riêng Chúa ban để mà mưu cầu danh lợi, nhưng dùng ơn Chúa ban để phục vụ. Dùng ơn Chúa ban để mạnh lên. Dùng ơn Chúa ban để nhớ, đó là người quản lý. Đừng ai cho rằng tôi có cái này, tôi có nhà lầu, tôi có xe hơi, tôi có tài này, tôi có tài kia, tôi hãnh diện vì cái tôi có. Không, tất cả chỉ là người quản lý mà thôi. Ai là người làm chủ? Tỏ lên, ai là người làm chủ? Ai là người ban ơn? Và chúng ta chỉ là người quản lý mà dùng ơn Chúa ban để phục vụ anh chị em mình. Vì thế ai có nói thì nói lời Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời mãi lên. Ai có nói thì nói lời. Nhớ là nói lời Thiên Chúa, đừng nói lời thế gian. Lời thế gian là nói xạo, lời thế gian là nói hành, là nói xấu, là phê bình, là chỉ trích, là lẩm bẩm, là kêu ca. Đó là lời của thế gian. Nắm tay vào, đó là lời của
thế gian.
Cãi nhau là lời của
thế gian.
Nói xấu là lời của
thế gian.
Nói hành người khác là lời của
thế gian.
Phê bình chỉ trích người khác là lời của
thế gian.
Mãi lên, càm ràm kêu ca là lời của
thế gian.
Yêu thương là lời của thế gian nữa. Thế gian thì bà cứ giơ tay bà nắm mãi rồi. Yêu thương là lời của
Thiên Chúa.
Phục vụ là lời của
Thiên Chúa.
An ủi là lời của
Thiên Chúa.
Nói xấu là lời của
Thiên Chúa.
Bà vẫn còn cứ Thiên Chúa. Phải biết rõ mình nói lời nào, lời của Thiên Chúa hay lời của thế gian, phải biết rõ. Ai nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Tôi phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban, chứ không phải tôi phục vụ bằng sức của riêng tôi để tôi hãnh diện. Không phải tôi phục vụ bằng sức mạnh của tôi để tôi kiêu ngạo, để tôi cho rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi làm được cái kia. Xin lỗi, Chúa không ban có làm được không? Chúa không ban có cho được không? Chúa không ban có gì để mà hãnh diện không? Cho nên tất cả những gì ta nhận được là Chúa trao cho mình quản lý, mình giữ, mình phục vụ, và phục vụ bằng sức của Thiên Chúa. Và như vậy thì trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Nếu anh chị em làm được như vậy thì trong mọi việc là anh chị em tôn vinh Thiên Chúa. Nào mời hai người này lên đây tôn vinh Thiên Chúa cho chúng tôi nghe coi. Có nói lời Thiên Chúa hay nói lời thế gian? Mấy ai mà lên đây mà chia sẻ làm chứng mà lúc nào cũng khoe là con làm được cái này, con làm được cái nọ, con làm được cái kia, là nói lời thế gian hay nói lời Thiên Chúa? Những ai mà lên đây mà khoe là con có tiền của, con đi công tác chỗ này, con đi công tác chỗ nào, con đi công tác chỗ kia, là nói lời của thế gian. Anh tên là gì, ở đâu?
Dạ, chào trai và tàu cầm đò. Con là Phan Sĩ Cô Sa Gia Nguyễn Thành Châu, 64 tuổi. Dạ, con ở Mỹ mới về được 2 tháng nay rồi cha.
Đang ở bên Mỹ à, tiểu bang nào?
Dạ, tiểu bang New Mexico.
New Mexico. Còn chị tên là gì, ở đâu?
Dạ, con Maria Trần Thị Sương, 54 tuổi. Có chúng chồng con New Mexico về đó cha.
Rồi, hai anh chị ở bên Mỹ về đem lời của Thiên Chúa về để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Anh chị đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, vậy con nói hả cha? Dạ. Dạ, con chào cha tất cả cộng đồng. Chồng con thì bị ung thư cái cổ mổ đó cha.
Ung thư gì?
Ung thư cái cổ bú mổ. Dạ.
Ung thư gì?
Ung thư, tôi lấy chồng con nói bú. Chồng con bị ung thư cổ bú rồi mổ á cha. Là đi qua bển mới có được 1.5 năm thôi. Rồi bắt đầu mổ xong rồi bắt đầu bác sĩ nói rằng là cái này nếu mà điều trị anh đốt một tóc rụng lỗ trơn, nếu mà 5 năm anh khỏe thì anh sống, còn nếu mà không khỏi thì anh sẽ
không khỏi thì chết. Bác sĩ nói giống như không. Rồi tôi chữa cho chị nha, nếu mà khỏe thì chị, nếu mà không khỏe thì bác sĩ nào nói vậy thì ai chả nói được. Mà thực sự là con người chỉ có thể làm được cỡ đó thôi. Con người chỉ có thể làm được cỡ đó thôi. Đừng có tưởng rằng ta đây là bác sĩ khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, vô địch thế giới, nhưng mà chết thì vẫn phải chết. Trời kêu ai thì người ấy dạ. Trời kêu ai thì người ấy dạ. Cho dù có là tổng thống, cho dù có là giáo hoàng, cho dù có là chủ tịch, cho dù có là vô địch thế giới này đi chăng nữa, mà trời kêu thì phải. Chứ đừng có tưởng là ta đây nhờ bác sĩ, tiến sĩ khoa học kỹ thuật nhất thế giới chữa đi, giỏi thì chữa đi, chữa được không? Bác sĩ cũng cùng nói là tôi chữa cho ông, nếu mà ông khỏe thì ông, nếu mà ông không khỏe thì ông hết chuyện. Rồi sao nữa, có chuyện gì xảy ra?
Dạ rồi bây giờ cái chồng con nó trở lại bệnh đó cha. Rồi bác sĩ nói rằng là bệnh anh tái phát rồi, bây giờ thì chúng tôi không thể cứu chữa anh nữa được. Rồi chồng con mới nói thôi, nếu mà mấy ông không có chữa tôi được thì tôi về Việt Nam với lòng Chúa thương xót tôi có cha tôi á. Rồi lần tới đó thì nếu mà tôi chết á thì cũng sẵn sàng chết ở đây. Cái ông mới nói thôi nếu anh muốn về thì về đi, chứ chúng tôi không có trị nữa. Rồi mấy ông cũng cho thuốc vậy đó cha. Rồi cái anh đi về. Rồi chồng con lên máy bay á thì ai cũng nói trời ơi, mày ngồi cứng đơ cái cần cổ như vậy đó, mày nhức tối ngày có u não luôn đó cha. Rồi sao mày đi máy bay được? Cái nó thôi, tôi hú dân cho Chúa, nếu mà cho chết thì tôi chết, nhưng mà tôi phải đi về. Rồi cái chúng con mua vé về bữa lòng đại lễ lòng Chúa thương xót đó cha. Rồi cái bay tới đây, anh nói thôi bây giờ bay ấy, thẳng tới đây luôn, không cần về nhà. Nếu mà Chúa cho anh sống thì sống, nếu chết đó thì ở đại điểm này nè, nói với cha thì thiêu anh, rồi đưa đi luôn chứ đừng có đem về quê thăm mấy anh chị đó cha. Dạ rồi cái bắt đầu xuống đây gặp cha, rồi dâng lời cầu nguyện, rồi khấn với mấy cộng đồng, rồi cầu nguyện cho ảnh. Rồi cái bắt đầu mấy tuần mới về thăm quê hương, thương nó trở xuống nữa thì mỗi ngày cũng cha đặt tay cầu nguyện cho nó. Bây giờ cái cần cổ của ảnh đó cha nhúc nhích được á. Dạ
đó là... rồi chết chưa?
Dạ chết chưa.
Thiêu chưa?
Chết chưa quá cha.
Chưa. Chúng ta thấy là hình ảnh của một người từ bên Mỹ về mà bị u não, mà bị u cái cổ này, và bác sĩ thì bảo là thôi tôi chỉ biết chữa, anh khỏe thì anh sống, mà anh yếu thì anh chết. Cuối cùng thì anh ta quyết định lựa chọn về Việt Nam, chết thì chết tại quê hương Việt Nam, và bay thẳng từ phi trường về đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện xong rồi mới về quê của mình. Và anh về từ hôm đó tới giờ là mấy tháng rồi?
Dạ con về hôm nay là được 2 tháng rồi cha.
Rồi anh thấy thế nào?
Dạ tháng đầu con được cha đặt tay cầu nguyện, nhờ Chúa đã chữa lành cho con được 50%. Cái cổ con hôm nay nó cũng đã nhúc nhích được. Con từ cái ngày con đến thì con phải cần có cái nẹp ở cổ ấy cha. Từ sau đó sau 1 tháng là con bỏ luôn rồi, không mang nữa.
Hallelujah. Rồi hôm nay chị em cầm cuốn tập san nhé, cầm tập san khi mà tôi nói hallelujah, nói yêu thương, cứ yêu thương thôi. Tạ ơn lòng thương xót của Chúa đã
yêu thương.
Chúa đã chữa bệnh cho người khác chỉ vì Chúa
yêu thương.
Và chúng con đến đây khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho chúng con cũng biết
yêu thương.
Đây anh chị đã về đây, chúng tôi gửi tặng anh chị đứng trên hết tất cả các thầy thuốc, đứng cầm quyền sinh tử, đứng mà cả cái trái đất này không xứng đáng làm bệ dưới chân người, đứng mà tất cả chúng ta nếu mà không có Ngài chỉ là hoa là cỏ bay phất đi. Đứng ấy tên là Giê-xu. Và đây là cái máy 365 bài giảng để anh chị nếu mà có về bên Mỹ nhớ đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh chị. Mỗi người một cái xe hơi có không?
Có
không?
Dạ có cha.
Hai đứa một chiếc.
Cái gì?
Hai đứa có một chiếc thôi.
Hai đứa một chiếc. Vậy thì hai đứa lấy mấy chìa khóa?
Dạ một nữa coi cha.
Rồi hai đứa phải chơi rồi. Còn nếu vẫn còn tình gớm rồi thôi mời hai đứa về chỗ.
Cho con làm chứng cho Chúa về cha nha. Là từ khi cha đi qua Mỹ đó thì con tưởng đâu là cha đến cái tiểu bang mà con ở đó là một cái sa mạc, rồi con cũng nói chắc là cha đến để mà nghỉ ngơi thôi, nhưng mà cha đến đó để cha gieo cái hạt giống lòng Chúa thương xót. Và từ đó rồi cha cũng có nói rằng là cha cứ gieo, rồi còn những khi mà nó mọc là nhiệt của Chúa làm. Và từ đó rồi cái giáo xứ con ở cũng đã tính tốt thôi cha. Dạ, con xin làm tính điều đó cho cha.
Chị nói tiếp.
Dạ bữa nay
Bữa nay thì cái nhóm của con giờ biết nhiều lắm rồi, bà chị Đa đó rồi cũng 50-60 người đó cha. Giờ giờ bữa nay em mỗi lần thì ở nhà chị, rồi xong cái nói với cha cái liên truyền được tiêu tế nhà thờ đó cha, nhà mừng dữ lắm. Dạ.
Đó là tiểu bang gì?
Dạ, New Mexico.
Vâng, anh ấy đang nói về câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm về trước, lúc mà chúng tôi phải lưu vong sang Mỹ để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà lúc đó là phải đi chui, loan truyền ở bên đây cũng chui và bên sang Mỹ cũng chui, cứ lỉnh lủi từ nhà này lủi sang nhà kia, cứ báo điện thoại rồi đêm đêm. Anh chị em đi làm xong hết rồi khoảng 8 giờ tối là nhắn tin cho nhau rồi đi xe hơi đến. Cha con chúng tôi chui vào trong một cái nhà đóng cửa lại, cầu nguyện lòng Chúa thương xót, ca ngợi lòng Chúa thương xót. Mới đầu là nhóm 5 người, xong rồi tới 10 người, tới 20 người. Lúc đó là chưa được phép cha sở cho nên cứ phải làm chui. Rồi tôi có nói với chị như chị nói là tôi chỉ là người đi gieo thôi, còn Chúa mới làm cho nó lớn lên. Phao-lô trồng, Apollo tưới, Chúa làm cho mọc lên. Những hạt giống lòng Chúa thương xót sau 5 năm bây giờ đã trở thành một cái nhóm chính thức hoạt động trong giáo xứ ở New Mexico. Và nhóm đó bây giờ là được khoảng
60-70 người ấy cha.
60-70 người. Thưa anh chị em ở bên Mỹ, phải nhớ nó là bên Mỹ, mà những người Việt Nam bên Mỹ sống rải rác chứ không có tập trung được như thế này. Mà một nhóm 60 người có khi người ta phải đi cả 100 cây số mới đến nơi được để sinh hoạt mỗi tuần như vậy. Và từ cái nhóm đó họ cứ làm những cái máy, họ là hồi đó là có những cái CD, họ copy CD những bài giảng, họ download xuống rồi đi gửi các nơi, cứ đem đi vào trong những shop gửi vào đó, đi vào những cái tiệm để đó, ai đến mua hàng muốn lấy thì lấy, cứ như vậy thưa anh chị em. Rồi bây giờ là tới cái máy 365 bài giảng, lúc đó là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị Đa và những anh chị trong nhóm cũng vậy, cứ ngồi copy ra rồi đem đi gửi các nơi, hạt giống nó cứ lan tỏa. Và hôm nay anh chị từ New Mexico 5 năm chúng tôi gặp nhau trở lại về đây để làm chứng cho mọi người quyền năng lòng thương xót của Chúa đã lan tỏa đi khắp mọi nơi. Vì Chúa là đấng cầm quân tập san, vì Chúa là đấng, vì Chúa là đấng rớt, vì Chúa là đấng đầy, và Chúa chỉ biết. Rồi xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Chưa có cuốn đó, hơi mời anh chị, anh chị cầm nhiều nhiều về với đó giùm tôi, chốc ghé lại cầm chừng 60 cuốn nha, vô trong bàn phụ lấy với 60 cuốn. Rồi rồi quay lại lấy 60 cuốn để tặng cho mỗi anh chị em ở đó, mỗi người một cuốn. Rồi mời con lên đây, rất hay đấy bé, đây con đây, đây 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 đây, đây bé bước đây, bước lên, bước lên, bước lên con đây, lên đây đừng có sợ, lên đây, lên con đứng, đứng trên này, đứng trên này, đứng trên này, rồi con đứng trên này, có mẹ đứng bên cạnh mà sợ gì. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cho nên cho hai bé thiếu nhi lên đây, chúng ta cho một tràng vỗ chúc mừng tất cả các bé thiếu nhi. Con tên gì?
Con tên là Nhi.
Nhi mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Rồi con tên gì?
Con tên anh Thư.
Như mấy tuổi?
Anh Thư.
Thư mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Rồi Thư 6 tuổi, chị nhát hơn em thế này rồi. Còn con chia sẻ cho mọi người con tên gì rồi, hoàn cảnh con làm sao, chia sẻ cho mọi người. Nói con tên gì, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Xuân, 33 tuổi, ở Đắk Nông ạ.
Rồi con được mấy đứa con?
Dạ con được 3 đứa con ạ.
Đứa này đứa thứ mấy, thứ mấy?
Dạ đứa thứ hai và đứa thứ ba ạ.
Còn đứa thứ nhất?
Dạ đứa thứ nhất 13 tuổi ạ.
Rồi đứa nhất 13 tuổi, hôm nay có mẹ và hai đứa, còn bố và đứa 13 tuổi đâu?
Dạ bố và đứa 13 tuổi thì
sao?
Bỏ nhà đi rồi ạ.
Ai bỏ nhà đi?
Bố đem hai đứa con.
Được mấy?
À, bố đem một đứa con, đứa đầu á.
Tức là người chồng của chị ấy đã đem cái đứa con đầu 13 tuổi đi. Đi đâu? Làm gì? Nói. Đi đâu làm gì?
Dạ.
Đi đâu?
Dạ không ở với mẹ con này. Bố nó mang con đi vào trong rẫy, ở trong rẫy rồi không về cùng với mẹ con ạ.
tức là người chồng đã bỏ người mẹ và hai đứa con ở lại và đem đứa thứ nhất đi. Chúng ta thấy trong ngày quốc tế thiếu nhi, có những em thiếu nhi sống trong gia đình nó bị rạn nứt, bị đổ vỡ như thế này. Rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trường hợp như vậy. Một người mẹ rất là đẹp, rất là dễ thương với hai đứa bé, rất là ngoan, rất là hiền, nhưng mà người cha, người chồng đã bỏ mà đi theo người khác, vân vân. Thì trong ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những gia đình mà các em thiếu nhi phải sống trong, một là với bố, hai là với mẹ, không có được sống chung với bố, với mẹ. Như em thiếu nhi ấy bị thiệt thòi, hoặc là thiếu vắng người cha, hoặc là vắng bóng người mẹ. Với tâm tình ấy, hôm nay chị đến đây, Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng xin chia sẻ nỗi niềm của chị. Chị cho biết là chị đạo gốc hay đạo theo? Đạo gì?
Dạ, con không có theo đạo gì hết ạ.
Đạo gì?
Con không có theo đạo nào hết ạ.
Con không có theo đạo nào hết. Vậy tức là con là người không có đạo. Mà làm sao con biết Giáo điểm Tin Mừng mà con đến con cầu nguyện?
Dạ...
Nói to lên.
Chị gái con đó là đã đến đây cầu nguyện và xin chữa bệnh và đã chữa khỏi.
Bệnh gì?
Chữa bệnh tim xoang rồi đau nhức người, đau mỏi á.
Chị gái con có đạo không?
Dạ không luôn.
Rồi sau đó chị gái con giới thiệu cho con hay sao?
Dạ chị gái con giới thiệu con đến đây ạ.
Vâng, người chị gái đã giới thiệu cho con đến đây. Và hôm nay con đến đây, con có tin vào Chúa không?
Dạ có, con mới đến đây ạ.
Vâng, cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng bé nha, không có sữa Milo, ai có sữa Milo tặng cho nó. Đây, cha tặng con cái máy 365 bài giảng. Đây, cha tặng cho con cái quạt Giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót. Nếu khi nào mà gặp ba nói là ba ơi cha Long gửi ba cái móc khóa nhé.
Ta xin.
À, con nói với ba ơi.
Ba ơi.
Cha Long tặng móc khóa.
Ba móc khóa.
Ừ, ba ơi ba móc khóa. Rồi rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, Chúa là đấng. Tập san. Chúa là đấng. Nhưng mà con người ta không biết. Cho nên gia đình đổ vỡ là vì không có. Cho nên rất cần những con người biết sống. Và như vậy thì các em thiếu nhi mới cảm thấy là nó đang được yêu thương. Còn con, hôm nay thiếu nhi cho những người bế các em thiếu nhi lên trước ạ. Rồi, đứng trên ạ. À, con tên gì, con được ân gì của Chúa?
Dạ, con là Anna Phạm Thị Sơn, ở 35 tuổi, ở giáo xứ Vinh Hòa thuộc tỉnh Đắk Lắk. Con đã bị ung thư tuyến giáp, là bị bệnh viện từ chối và đi lại ăn uống không đi lại được. Là ước nguyện của con, nếu mà Chúa đã cất con về thì con ước nguyện lần cuối cùng con được vào đây, được cha đặt tay cầu nguyện. Và năm vừa rồi ông xã con đã đồng ý và thuê một chuyến xe đưa con vào đây và được cha đặt tay cầu nguyện. Và bây giờ con được đi lại và nói năng ăn uống được bình thường ạ.
Tất cả là do Chúa chữa lành cũng vì. Và hôm nay người chị em này đến đây để làm chứng cho Chúa. Hôm nay con quay trở lại Giáo điểm Tin Mừng sau một năm, con thấy thế nào?
Làm chứng. Nhà con đây là đứa con trai 19 tháng tuổi của con. Con đã bị ung thư tuyến giáp di căn được 4 năm. Mà lúc con đang dùng phóng xạ thì mang thai đứa con trai này. Và trước đó đứa con trai đầu lòng của con được 10 tuổi, năm nay nếu con sống thì học lớp 8 rồi, nhưng mà Chúa đã cắt đi. Và lúc đó con dùng phóng xạ thì con đã mang thai đứa con trai này và bác sĩ đã từ chối và biểu là phá đứa con này đi. Nhưng mà con cương quyết, dù người mẹ có mất đi, con cũng muốn giữ lại đứa con này. Tại vì đứa con đã được Chúa yêu thương và ban tặng nó thì con muốn được giữ gìn và sinh nó ra. Và con được lòng thương xót Chúa đã giúp đỡ cho con được sinh đứa con ra có tay có chân khôn ngoan đầy đủ mà bác sĩ không tưởng tượng nổi. Đến lúc con bé con đến thì tất cả bác sĩ đều trố mắt và ngạc nhiên.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Vì ta biết là chị bị ung thư gì? Tuyến giáp. Vâng, và di căn. Rồi phải dùng phương pháp xạ trị, rồi hóa trị tất cả những chất phóng xạ nó vào trong người. Mà nếu như vậy thì mang thai đứa bé thì chắc chắn đứa bé đó không thể sống được. Mà nếu có sống thì cũng là bị dị tật hoặc là quái thai vân vân. Và bác sĩ đã yêu cầu phải bỏ nó đi. Và chị cương quyết để lại. Sau 10 năm chị có được đứa con thứ hai. Và sinh ra nó được mấy ký?
Dạ được 2 ký ạ. Mà sinh được 6 tháng rưỡi.
Ừ, mấy ký?
Dạ bây giờ được 11 ký ạ.
À, nó tên là gì?
Dạ nó tên là Anton Trần Gia Nghĩa.
Đây thưa anh chị em, Anton Trần Gia Nghĩa, đứa con của lòng thương xót. Để cho bé nó đến nha. Đây đứa con lòng thương xót. Hallelujah. Rồi, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Khóc xong giờ lại cười rồi, vui vẻ. Cười. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Rồi, được rồi, được rồi.
Dạ, con xin cộng đoàn
rồi, được rồi. Đấy gì?
Tin vào Chúa và cầu xin cho cha được nhiều sức khỏe để chăn dắt các đoàn chiên lạc của chúng con ạ.
Rồi, cảm ơn con.
Cảm ơn chị, phải khóc. Nó khóc.
Rồi, bé, anh đi cho nó khỏi khóc. Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi cho các bé ra trước. Đồ ghế con, đồ ghế qua. Đồ ghế qua. Rồi, qua. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Vũ Thị Cúc ạ.
Rồi.
Dạ, con đến từ giáo xứ Yên Thổ, giáo phận Phất Diệm ạ. Vâng, hôm nay con đến đây thì cũng đến tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Đây là con của con ạ. Dạ vâng ạ, khi mà con đưa con vào đây để xin lòng thương xót của Chúa thì thực ra là trên đường đi thì đoàn đi của con thì vẫn nói là sao bé lại như thế, bởi vì là con vừa đi, vâng ạ, con vừa cho con đi thì con vừa phải mang máy thở theo, tức là lúc đấy là rất là thương xót ạ. Bác sĩ còn nói là sao mà ca của con nó khó thế, chưa bao giờ gặp một cái ca nào mà nó như thế này, tức là cái bệnh bạch cầu của cháu là tăng quá cao, mà đến con đi Hà Nội tất cả các bệnh viện lớn thì đều là không phát hiện được bệnh của con nhà con ạ.
Của đứa nào?
Đây là cháu bé này là Anton Trần Thanh Tú ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu năm nay được cháu bây giờ đang chuẩn bị bước sang tháng thứ 17 ạ.
Rồi nó bị bệnh gì?
Cháu là bạch cầu tăng cao nhưng mà không tìm được nguyên nhân ạ.
Rồi cỡ sau đó thì cuối cùng là sao, xảy ra chuyện gì?
Sau khi mà con đến với lòng thương xót của Chúa thì lúc về là con không phải dùng máy thở cho cháu nữa. Cháu bình thường và cháu không cần sự trợ giúp của máy thở mà cháu vẫn về được đến Ninh Bình ạ. Vâng, thì hôm nay con đến đây con tạ ơn lòng thương xót của Chúa.
Bây giờ sức khỏe của nó bình thường?
Dạ, bây giờ sức khỏe của cháu là bình thường ạ, được gọi là bình thường ạ.
Hallelujah. Còn con tên gì?
Con tên Trần Mai Chi.
Mấy tuổi rồi?
4 tuổi.
4 tuổi học lớp mấy?
Học lớp 4 tuổi.
Học lớp 4 tuổi. Đúng quá rồi con xin. 4 tuổi thì học lớp 4 tuổi, 5 tuổi thì học lớp 5 tuổi. Ai mà như cỡ tôi 62 tuổi thì học lớp 62 tuổi. Tuổi nào thì học lớp ấy, được không? Được. Rồi. Rồi mốt có đi tu không?
Không.
Rồi nín đến gần thì con nín đến đời. Rồi đây cho tặng cho con cái máy trong ngày quốc tế thiếu nhi nhá. Đây cho tặng cho con cái máy 4 tuổi nha. Cầm hai tay. Rồi quay đây, quay đây. Cảm ơn cha. Cầm hai tay thì đừng có sợ. Con có mẹ bên cạnh mà sợ gì. Mau. Rồi đây tặng cho con cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi cười lên. Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Nói.
Cảm ơn cha đi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời con về chỗ xong bên kia cho nó khỏi khóc đi. Thẳng quá. Rồi mời ba mẹ con qua đây. này quốc tế thiếu nhi cho các thiếu nhi lên. Chúa gửi thiếu nhi đến, chúng ta thấy đó là một cái ơn rất là lớn. Cứ ngày lễ nào thì Chúa gửi. Con tên là gì?
Thưa cha, con tên Đinh Đình An.
Mấy tuổi rồi?
Con 9 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 3.
Rồi, tưởng là 9 tuổi học lớp 9. Còn con tên gì, mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con tên Thùy Trang. Con 11 tuổi, năm nay con lớp 5.
Thùy Trang 10 tuổi học lớp 5. Rồi, còn con.
Dạ thưa cha, con Anna Ngô Thị Kim Huy ạ. Dạ, con năm nay là 45 tuổi ạ.
Dạ. Ở đâu?
Dạ con là ở Nghệ An, nhưng mà bây giờ con vào.
Rồi, bây giờ con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được ơn của Chúa là hai đứa con của con nó bị tâm lý á.
Bị gì?
Bị tâm lý á. Một đứa là con gái thì nó bị trầm cảm. Còn con trai thì nó bị bệnh lo sợ, lo âu á, nó nhổ tóc. Thứ nhất, thứ hai là nó đứa con trai thì nó bị cái bệnh dị ứng máu bẩm sinh nha. Nó ăn cái gì vào nó cũng đỏ, con mắt nó đỏ ngựa lên á. Thành khi con đưa đi, nó đi điều trị khắp nơi mà không có được. Thì bác sĩ bảo là bây giờ phải đi vào bệnh viện Bắc Tư lọc máu. Nhưng mà con thì không có điều kiện để lọc máu, vì lại lọc cái mật. Thì con không có điều kiện để đi làm cho con. Vì một mình con vừa đi làm vừa chăm lo hai đứa, nên là con không có thời gian để con về đấy. Là con đến lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện về Chúa. Thì con nói chuyện với Chúa hàng ngày. Thì bây giờ các con của con là nó đã hết bệnh hẳn. Con gái thì học rất là giỏi. Còn con trai thì bây giờ là trước đấy thì nó nhổ tóc hết chỗ này qua chỗ khác, đến cái đầu nó nhổ hết á. Nhưng mà mỗi lần cha đặt tay về thì nó mọc lên. Thì bây giờ nó cũng đỡ được khoảng 90% rồi cha.
Tất cả là vì mãi lên, tất cả là vì quyền năng của lòng thương xót Chúa thể hiện trên con cái Chúa, vì Chúa. Đây hai đứa bé, một đứa 11 tuổi, đứa là 9 tuổi. Hai đứa đều bị bệnh về tâm lý. Đứa con gái thì là trầm cảm, còn thằng con trai thì là bị bệnh lúc nào cũng lo sợ. Và người mẹ không có khả năng để mà điều trị ở những bệnh viện, vì phải đi làm nuôi hai con và cũng không có tiền. Chị đã đưa hai con đến đây cầu nguyện. Và bây giờ hai đứa bé đã khỏe mạnh. Con bé học rất giỏi. Còn thằng em bây giờ thì đã không còn lo sợ nữa, mà nó còn manh động hơn trước. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Con đi tu làm ma sơ hay làm linh mục?
Dạ ma sơ.
Rồi còn con có đi tu không?
Dạ có.
Làm linh mục hay ma sơ?
Linh mục.
Rồi đây cho gửi tặng cho hai con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ba mẹ con chúng con nha. Rồi, còn baby nào nữa không? Con hả? Rồi lên đây. Hôm nay quốc tế thiếu nhi, Chúa gửi toàn thiếu nhi đến. Thiếu nhi của con đâu?
Dạ thiếu nhi con trong bụng.
Đâu?
Dạ con đang mang thai cha.
Nó to lên. Thiếu nhi của con đâu?
Dạ con đang mang thai thôi ạ.
À, thiếu nhi đang ở trong bụng. Được mấy tháng rồi?
Dạ thưa cha, con được gần 8 tuần. Con được gần 8 tuần rồi.
Rồi con được ơn gì của Chúa? Được baby trong bụng 8 tuần. Con chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
To lên. Dạ thưa cha, con tên là Maria Trần Thị Thu Hương. Con ở giáo xứ Châu Pha, Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Con 27 tuổi. Hai vợ chồng con cưới nhau được 5 năm rưỡi. Nhưng mà bị trong tình trạng là hiếm muộn. Đi các bác sĩ rồi dùng các thuốc đông y, tây y cũng không có câu trả lời, đều im lặng hết. Thì sau khi biết lòng thương xót Chúa, thì hai vợ chồng con có đến đây cầu nguyện xin cha đặt tay, xin cha chữa lành ơn cho con được, cho vợ chồng con được khỏi bệnh hiếm muộn. Thì bất ngờ là cách đây khoảng 3 ngày thì con phát hiện ra là con có thai và đi siêu âm là được 7 tuần 3 ngày.
Hallelujah. Chúa đã
yêu.
Chúa luôn
yêu.
Chúa rất
yêu.
Đây cha gửi con, làm sao mà con lúc mà trong lúc hiến muộn 5 năm rưỡi như vậy con biết được giáo điểm tin mừng từ Bà Rịa Vũng Tàu mà con chạy đến đây cầu khấn lòng thương xót.
Dạ con nhờ một người bạn giới thiệu cho con cha.
Dạ, người bạn đó có đi với lại công ty xong rồi gọi điện về nói với con là Cha Long trên này hay lắm, thì kêu hai vợ chồng sắp xếp thời gian để đi lên đây. Rồi sau đó gia đình con cũng đi, nhưng hôm nay thì cả nhà con đều đi hết để cầu nguyện cho ba con, tại vì ba con đang nằm ở bệnh viện đại học y dược đó, đang mắc một con bệnh rất là nan y, tức là bác sĩ đại khái như là bó tay rồi, giờ cho ba con chỉ nằm chờ thời gian là bác sĩ tính theo giây theo phút thôi. Thì gia đình con bây giờ đến đây để xin cộng đoàn xin cha cầu nguyện cho ba con được nữa.
Đây cha gửi tặng cho ba con cái máy 365 bài giảng nha. Con lên có nhiều khi chúng ta đi thăm người bệnh chỉ nghĩ đến cam đến sữa mà quên mất rằng cam sữa họ uống cũng hết. Nhưng mà cho họ cái máy 365 bài giảng tặng cho họ, lúc đau ốm bệnh tật như vậy có khi họ không nghe được cái gì ngoài lời của Chúa, mà ta cũng không thể ngồi mà cứ hỏi mãi rồi cứ nói chuyện mãi được, để cho họ trầm lắng lại, họ nghe lời Chúa, nghe những chứng nhân, họ thêm niềm tin, thêm sức mạnh, và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa cho họ được khỏi, để họ làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Về đọc cho ba con nghe, và cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa chúc lành cho con. Rồi rồi mời anh bạn anh.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Vũ Văn Quyết, thuộc giáo phận Bùi Chu Nam Định. Con có hai ơn, con được nhiều ơn ấy, mà hôm nay con có hai ơn gần nhất là con làm chứng cho Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, thì con một ơn thứ nhất là vào năm 2013 vào dịp gần Tết, thì anh em con trên một chuyến xe 4 chỗ đi ăn Tân Điền, thì về coi như là lái xe chắc cũng say rượu nên xô vào cái giải phân cách của giữa đường ấy, làm anh em con sốc lên đường trước xe. Bản thân con thì va chán vào coi như là kính xe ô tô, thì bị đưa đến cấp cứu. Lúc đấy con bất tỉnh, con không biết gì cả. Thế đến cấp cứu thì chụp chiếu thì bác sĩ cho là rạn xương trán, tụ máu não và khâu mất 15 mũi ở trên trán ạ. Thì buổi tờ đêm mấy thì cũng muộn rồi, bác sĩ yêu cầu là gia đình ký cam kết để mổ lấy máu ra. Thế vợ con cũng nói là thôi để đến sáng mai rồi với ký văn bản và với làm gì. Thế nhưng mà sáng ra thì con mới tỉnh lại, con mới biết là con nằm ở bệnh viện. Thế thì con vợ con cũng không ký văn bản mổ mà cũng không yêu cầu mổ. Thế thì điều trị, thế bác sĩ bảo vậy bây giờ điều trị cho anh, nếu 5 ngày không hết được máu thì phải mổ. Thế con tỉnh dậy được thì con biết là con nằm bệnh viện, để con lúc đấy là con cũng biết bệnh tình con rồi, con cứ cầu thầm thì cầu xin. Cầu xin thì được 5 ngày thì coi như là bác sĩ cho đi chụp lại, thì trong não con là hết máu, không phải mổ nữa. Thì con nằm thêm 5 ngày nữa là gần Tết, thì là bác sĩ cho về ăn Tết, là con về là dần dần sức khỏe con vẫn bình thường.
Tất cả là vì Chúa chữa lành cho chúng ta, cũng vì và chúng ta làm chứng cho Chúa, vì Chúa là đấng. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì vào năm 2015 vào gần 30 tháng 4 thì con lại mắc bệnh giảm tiểu cầu. Thì đến bệnh viện con đi khám bệnh thì mới phát hiện ra là bệnh giảm tiểu cầu. Thế thì ở như bệnh viện tỉnh này là cho đi viện trung ương lên Hà Nội. Thì lên ở bệnh viện Nam Định thì bệnh viện tỉnh thì bác sĩ đã cho kết quả là có 16, tức là cái tiểu cầu là 150 đến 450 là mới bình thường, nhưng con được có 16.000 đơn vị thôi. Thế thì bác sĩ cho giấy đi khẩn cấp lên trên viện huyết học trung ương Hà Nội điều trị. Thì con đến đấy là con điều trị trong thời gian 6 tuần. Thì trong 6 tuần đấy thì đến có tuần thì coi như là ngày nào cũng truyền tiểu cầu, có tuần thì 2 ngày truyền một lần, mà truyền toàn tiểu cầu tốt. Đấy thì vì đứa cháu của con nó cũng quen bác sĩ trưởng khoa, thế bảo vậy cứ điều trị cho cậu con. Vâng. Thế trong thời gian 6 tuần thì đến tuần thứ 5 vẫn không có hiệu quả. chỉ là với cái mức độ 10 năm với lại xuống có lần xuống đến 8. Vâng. Thế bác sĩ hội chuẩn coi như là tuần thứ 5 là điều trị thuốc cao lên gấp 4 lần. Vẫn không được. Thế bác sĩ kết luận là cho bây giờ anh bây giờ là phải còn cái phương pháp là cắt nát nách để mới may mới khôi phục được. Thì bác sĩ cũng chỉ khẳng định là có 70% thôi. Thế con nghe thế vậy thì con cũng có cái sự thất vọng. Đấy. Thì con quyết tâm là con không cắt nát nách mà con xin ra viện. Thế lúc này coi như là cháu con nó bảo không được, cậu không được ra viện, bây giờ tiểu cầu rất thấp. Mà thế thì bác sĩ coi như là nếu cho ra xin ra viện thì phải viết cam đoan xin ra viện. Thế con coi xin ra viện thì con về coi như nhà cháu con, để cháu con nó cho về nhà cháu con để nằm, để coi như là sợ rằng nếu như có cái bệnh hệ gì vào còn kịp. Thế thì con về đến nhà cháu con thì con xin cha xưng tội, rồi con nghĩ là lần trước con đã xin Chúa cho con được khỏi cái bệnh tai nạn lần trước, thì lần này con xin Chúa cũng tha cho con. Thế con tin tưởng vào cái điểm đấy thì con cứ cầu xin. Trong một tuần con ở nhà cháu con thì thấy người coi như ngủ được và coi như là cứ khỏe dần và bình thường. Thế thì cũng không nghĩ gì đến bệnh viện nữa. Thế từ đấy là con cũng không vào viện. Mà từ năm đấy năm nay là con cũng không đến bệnh viện, không điều trị gì. Con cứ cầu lòng thương xót Chúa hàng ngày. Thì đến hôm nay con được như thế này đó, thưa cha, thưa cộng đoàn.
Tất cả là vì hôm sau anh biết đến giáo điểm tin mừng, hôm nay anh đến đây làm chứng cho Chúa.
Con cũng đã biết được mọi người ở quê hương con đi, và con cũng đã có ý từ cái khi con bệnh viện, con xin Chúa là con đọc kinh từ ngày đấy, là các anh em con đưa sách cho con, rồi hướng dẫn cho con để con đọc, thì con tin tưởng từ lúc đó. Đến hôm nay là được 10 ngày con ở trong đây rồi, con vào được 10 ngày rồi. Hôm nay con nên làm chứng cho Chúa.
Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh đem về quê hương mà loan báo làm chứng cho mọi người nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cho ít cuốn tâm thư nữa. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, mời anh về chỗ ngồi. Rồi, mời chị.
Dạ, con là Maria Nhài ạ. Con ở địa phận Bùi Chu ạ. Con nên làm chứng cho con trai con là nghiện 18 năm ạ. Thế con trai con thì cái năm kia thì là con lễ Chúa Kitô Vua thì con vào, thế là được một có vài hôm đấy, xong rồi là con về thì con nó cứ đi vậy, nó cứ đi.
Đi đâu?
Nghiện đấy à?
Rõ lên nó đi đâu?
Đi nghiện hút trước rồi là đi xuống không đỡ được, thì là đến cách đây khoảng một tháng thì con vào đây thì con nó đòi con là mẹ ơi cho con vào. Thế con mới bảo vậy thì thôi mẹ cho con đi, thì con râu con mới nè mẹ vợ mới nè một ông anh rể nữa là đi vào đây một tuần, thì con về, thế là bây giờ con đã được ơn Chúa chữa lành, thì con bảo với con là mẹ nên làm chứng cho con, thì hôm nay con nên con làm chứng cho con trai con.
Nó tên là gì?
Tên là Du Tre Tống Xuân Thế ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 35 tuổi rồi ạ.
Rồi nó bị nghiện vậy là khoảng bao nhiêu năm?
Con nghiện tầm phải 18 năm ạ. Vì
ba mươi mấy tuổi? 35 tuổi, 17 tuổi là dính vào nghiện ngập trong suốt 18 năm trời, và đã tìm mọi biện pháp không thể nào chữa trị được. Nó có vợ con gì chưa?
Thưa cha, là có vợ được hai thằng, được một đứa con gái, một thằng con trai rồi ạ. Vâng.
Còn đứa bé này con ai đây?
Biết là cháu nó ở kia, nó nên, nó thấy con nó nên.
Ủa tự nhiên đứa bé này lên đây. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi rồi, thiếu nhi cứ phải chạy lên thoải mái. Con tên gì?
Tên Ánh Hà.
Ánh Hà mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Học lớp mẫu giáo.
Con có đi tu không? Lắc đầu. Rồi con lên đây con muốn cái gì? Muốn bánh không? Muốn kẹo không? Muốn quà lòng thương xót không? Muốn. Đây, giỏi quá. Mà đi lên xin quà lòng thương xót. Đây, bây giờ cho tặng con cái gì? Đây, để cái chuỗi lòng thương xót đeo cho đẹp này. Đây, đeo vào. Giỏi quá. Đẹp gái quá. Rồi, đây cái quạt của tôi. Xinh gái quá. đẹp, đẹp gái quá, bỏ quạt khỏi che mặt, dễ thương không anh chị em, dễ thương không? Ta tưởng là con, đây là con của con chứ không phải hả? Nó có dính gì đến con không?
Không ạ, không ạ.
Nó không dính gì đến con hả?
Cháu con có một cháu nó vào đây nhưng mà nó ngoài kia cửa, cháu nó bị tăng động nên là.
Vâng, thưa anh chị em, rồi làm sau 18 năm cái đứa con mà nghiện chích ấy đã quay trở về với lòng thương xót Chúa, và hôm nay chị ấy lên đây để thay mặt cho đứa con của mình và làm chứng cho Chúa. Tôi gửi tặng cho nó cái máy 365 bài giảng nha.
Con có một cái người công an con làm cho họ thì họ cũng muốn là để cho con được như vậy, thì họ để dẫn anh em của nhà họ nên người ở Hà Nội con đi làm cho nhà họ, mà con cũng bảo với họ là nhà chị được ơn là Chúa ban cho con chị được chữa lành như vậy, thì nó bảo vậy thì chị đi rồi chị xin cho em, cho cháu ở con em của chị ấy để của cô ấy thì cũng nghiện như của con thì cô bảo là cô là công an thì cô cũng vào đây rồi, nhưng mà cô bảo cứ xuống đi rồi là cô thì hợp ý được và cầu nguyện cho cô ấy.
Là cô ấy là công an, rồi có người con, người em cũng bị nghiện như vậy, và bây giờ cô đã đi, cô ấy là người công an đã đến để cầu nguyện, và hôm nay là cũng nhắn chị là nhờ cầu nguyện cho đứa em của cô ấy. Rồi xin đây gửi tặng cho cô ấy cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để cô công an ấy cô ấy đọc, cô ấy biết đến lòng nhân hậu của Cha, tặng luôn cho cô ấy cuốn Tập San Nhớ Mẹ Đến Với Chúa, tặng luôn cho cô ấy cái quạt giáo điểm tin mừng, rồi cái đài này tặng luôn cho cô công an luôn nha. Rồi đây rồi tặng cho chị cái chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xuống chưa? Đứng đây chơi hay muốn đứng đây chơi hay muốn đi xuống?
Xuống.
Đi xuống rồi đi xuống. Rồi mời con đến đây con. Chứng à? Rồi tin đã.
Con tên là Maria Phạm Thị Trinh ở giáo hội Quảng Lạp, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ạ. Con xin làm chứng cho con gái của con là khi con của con mới sinh ra thì có bị một cái lang u lang ở trong miệng, và con đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con, và bây giờ con của con đã khỏi rồi ạ.
Tất cả là vì.
Dạ thưa cha, là con xin làm chứng hộ với chị hàng xóm của con là người ngoại đạo, và mấy hôm trước con vào đây là chị có đến giáo họ con để xin tạ ơn Chúa, thì con cũng hỏi chị bảo thế chị được ơn gì của Chúa mà chị xin tạ ơn, thì chị có nói là cách đây một năm thì con chị được mấy tháng rồi ạ, thì con chị tự nhiên là bị tái tím hết người lại, và chị đã đưa cháu đến bệnh viện, và khi đến bệnh viện thì chị để con chị trong phòng và chị ra ngoài hè bệnh viện chị quỳ xuống, và chị đã xin là con xin Đức Chúa Trời hãy ban phép màu để chữa bệnh cho con của con với, và mọi người xung quanh đã chạy đến và hỏi và thế chị là người bên công giáo à, chị nói là chị là người bên lương, và sau đó chị chạy vào trong chỗ con chị thì con chị đã trở lại bình thường, và chị chỉ bảo Chúa chữa cho con chị nhanh quá 15 phút thôi mà con chị đã trở lại bình thường.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho cái chị, con có quần gặp chị không? Rồi gửi tặng cho chị hàng xóm của con nha, cái người chị Phật giáo đó, cái máy 365 bài giảng. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hả? Làm gì? Làm gì? Rồi đây cho tặng cho con cái máy nữa. Rồi còn cái máy kia là để cho cái cô người Phật giáo. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bà có đạo không? Hả? Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ là tên con là Đào Thị Thanh ở Thanh Hóa, con 66 tuổi. Con được ơn của Chúa là con bị bệnh thận 13 năm nay. Thuốc tây đầu năm bác cái con uống cả không được, đầu năm đầu tháng 4 vừa qua là cuối tháng 4 vừa qua là đầu năm con đi vào đây con cầu nguyện thì mình xin Chúa đã chữa lành cho con, là con đi khám 2 lần là bệnh của con đã hết.
Hallelujah. Làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà chị đến đây cầu nguyện và làm chứng?
Hay là có con cháu nó ở Đồng Nai, nó thấy bạn cái người hàng bạn hàng của nó cháu đi rồi, nó điện vào cho con là vào đây đi chữa bệnh. Với lại em gái của con là nó bị bệnh đông máu.
To lên.
Bệnh đông máu, đi bác sĩ cứ một tuần là rút máu một lần. Nghĩa là đi bệnh viện Hà Nội thì bác sĩ thử máu và lấy tủy thử là cũng là đông máu, là bệnh ung thư máu, bác sĩ bó tay trả em về, thế là hai chị em vào đây Thì cầu nguyện Chúa thì chữa thương xót, chữa bệnh cho em của con cũng được 80% rồi.
Hallelujah. Tất cả là vì Chúa, làm cái gì cũng vì, cho nên chúng ta cũng làm mọi việc vì. Đây cho tặng con cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời hai cô lên đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Lê Thị Mỹ Tuyến, 45 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Đồng Tiến thuộc quận 10 thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là ở giáo xứ Đồng Tiến, còn con?
Dạ thưa cha, con tên là Khánh Như, con là người ngoại đạo.
Con bao nhiêu tuổi?
20 tuổi ạ.
Con người ngoại đạo. Sao mà con tưởng là con là con của cô này hả?
Con là con của mẹ.
Con là con của mẹ, mẹ là mẹ của con. Mẹ có đạo không?
Dạ con là Tân Tòng cha.
Mẹ Tân Tòng, con không có đạo. Còn bố?
Bố là ngoại đạo.
Bố là ngoại đạo, mẹ Tân Tòng con không đạo. Nhà con được bao nhiêu người?
Dạ nhà con có 3 người, 2 vợ chồng với 1 con.
2 người chồng với 1 người con.
Hai vợ chồng với 1 con.
À, 2 vợ chồng với 1 người con. Rồi chúng con được ơn gì? Một gia đình mà một người Tân Tòng, một người không đạo, một người ngoại đạo ở nhà thờ Đồng Tiến, quận 10. Con được ơn gì? Nói cho mọi người nghe.
Dạ, con nhận được rất nhiều ơn của từ Chúa. Nhưng mà con xin kể với cộng đoàn là con được 3 ơn lớn nhất. Ơn lớn nhất trong cuộc đời của con là được biết đến Chúa và được Chúa xót thương.
Hallelujah. Có ai biết rằng đó là ơn lớn nhất không? Thử hỏi anh chị em, có ai biết rằng đấy là ơn lớn nhất hay không? Mà anh chị em nghe có vẻ dựng dưng ơn gì chứ tưởng ơn biết Chúa làm con Chúa. Trời ơi, tưởng về tưởng ông thơ rồi tưởng chúng xó rồi gì. Thưa anh chị em, cái ơn này là cái ơn lớn nhất. Mà nếu không có ơn được nhận biết Chúa làm con Chúa thì cái việc mà chữa trị kia làm sao mà có thể xảy ra. Mình không nhận biết Chúa, mình không kêu cầu Chúa thì làm sao Chúa ban ơn cho mình. Mình không cảm thấy rằng mình hạnh phúc được làm con của Chúa, mà mình chỉ hạnh phúc mình thấy có tiền thì mình hạnh phúc thôi, chỉ thấy là có quyền là hạnh phúc thôi, chỉ thấy có danh vọng là hạnh phúc thôi. Danh vọng, tiền bạc, quyền lực có đem lại hạnh phúc cho anh chị em không? Trả lời có hay không? Nó chỉ có thể có trong chốc lát mà thôi, chỉ một thoáng mây bay mà thôi, tất cả là phù vân. Nhưng mà cái ơn lớn nhất là ơn nhận biết Chúa, ơn được làm con của Chúa. Mà một người Tân Tòng, chồng thì không đạo, con thì ngoại đạo, người Tân Tòng ấy xác tín cái ơn đấy đấy thưa anh chị em. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là đầu tháng 7 năm 2017, ba con đang nằm bệnh viện ở Bình Dân chờ mổ khối u ở phổi. Thì con cũng vô tình được biết số điện thoại của cha, thì con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và cha trả lời cho con. Thì khi mà ba con mổ ra thì bác sĩ trưởng khoa ở Bệnh viện Bình Dân mới nói là ba con không còn khối u nữa.
Hallelujah. Tất cả là vì người ngoại đạo Chúa cúng, người không đạo Chúa cúng, người có đạo Chúa cúng. Ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là đầu cuối năm, cuối tháng 5 năm 2016 thì con có đứng tên để vay tiền ngân hàng cho một chị bạn. Thì chị bạn của con trả tiền hàng tháng cho ngân hàng đến 100 triệu thì còn 50 triệu nữa. Thì con chị nói là không có khả năng chi trả nữa. Thì lúc đó con lo quá. Xong rồi cùng lúc đó là con được nhận được tin nhắn của cha. Con biết địa chỉ ở giáo đỉnh tin mừng này. Con đến đây để cầu nguyện với giờ lòng Chúa thương xót. Và con tạ ơn Chúa vì nhận được ơn của ba con. Và con tiếp tục cầu nguyện cho con nữa. Thì lúc đó Chúa nhận lời con và Chúa cho, tại vì công việc làm của con là làm sale trong một công ty y tế, thì mức lương của con không có cố định. Ví dụ như con làm tiền nhiều hay ít là do kết quả làm việc của con hàng tháng. Mà con, từ lúc mà con đến giáo điểm tin mừng này, con về con chỉ là tìm hiểu về Chúa, rồi mở mạng nghe cha Long giảng, rồi con cứ đọc kinh mân coi, đọc kinh lòng Chúa thương xót.
thì tháng thứ hai trở đi là bắt đầu tháng 9 đến thời điểm bây giờ, mức lương của con vượt trên sự mong đợi của con. Có tháng con nhận, hồi trước khi đi cầu nguyện thì tháng lương nào của con không bao giờ trên 10 triệu, mà trước đó là 5,8 triệu. Rồi từ lúc đó đến bây giờ có tháng là 42 triệu.
Tất cả là vì mà chị em có dám tin mà làm như vậy không? Chúa bảo nếu các con tin thì các con cầu nguyện con sẽ được y như vậy. Dám tin không? Là không có tiền mà con dám chạy đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thay vì không có tiền thì chạy đôn chạy đáo đủ mọi thứ khác, lo chuyện của thế gian để kiếm tiền. Đây không có tiền chạy đến, càng không có tiền thì càng bám chặt lên lòng Chúa thương xót, và Chúa ban dư tràn hơn những gì mong ước. Còn con.
Dạ thưa cha, cách đây 2 năm là con có bị bệnh sỏi amidan. Thì con đi khám thì bác sĩ nói là phải, bệnh này không có thuốc chữa được, chỉ có thể mổ thôi. Nhưng mà con với mẹ con thì vẫn tín thác vô Chúa. Mẹ với con là nhất quyết không có mổ mà chỉ cầu nguyện Chúa. Và sau đó thì tự nhiên hết luôn cha. Mà trước đó là ngày nào cũng bị cái mục trong cổ hết trơn á, cứ bị liên tục vậy, cứ bị xong rụng xong rồi bị lại. Nhưng mà từ khi cầu nguyện Chúa, tín thác vô Chúa thì con không còn cái mục đó nữa, và hết cho tới bây giờ luôn.
Bây giờ con có tin vào Chúa không?
Dạ có, con rất là tin vào Chúa.
Thì con đến giáo điểm tin mừng này, một người ngoại đạo con đến giáo điểm tin mừng này, con thấy thế nào? Nói với người trẻ và nói với người không có đạo để cho họ mở mắt ra họ nghe.
Dạ mặc dù con không có đạo, nhưng mà trước giờ con cầu nguyện Chúa, con hết lòng tín thác vào Chúa, và con đã được Chúa ban rất là nhiều ơn, chứ không phải là chỉ một ơn đó không. Nên con muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người có đạo và không có đạo ở giáo điểm tin mừng này, đó là cứ tín thác vào Chúa, đừng có lo lắng gì hết, cứ siêng năng cầu nguyện, đọc kinh, thì Chúa sẽ ban ơn cho tất cả mọi người.
Tất cả là vì có đạo Chúa cũng, không đạo Chúa cũng, ngoại đạo Chúa cũng, phá đạo Chúa cũng, chống đạo Chúa cũng, ai Chúa cũng. Đây, trao tặng cho con cây máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Đây là tràng chuỗi. Đây, gõ đạo đeo vào. Con muốn đeo không? Muốn đeo để cho tặng cho con nha. Rồi, đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, về loan truyền cho mọi người cuốn lâm thư. Rồi, đủ hết nha. Móc khóa lòng Chúa thương xót. Người có đạo, người không đạo, người ngoại đạo, Chúa thương hết mọi người. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, không ai là người lọt khỏi tình yêu thương của Chúa. Mấy anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hát cầu nguyện, nói với Chúa rằng trong trái tim của Chúa không ai là không được Chúa yêu thương, trong trái tim của Chúa không ai là người bị loại bỏ, không ai là người bị loại trừ. Hôm nay thứ sáu đầu tháng, mùng 1 tháng 6, bước vào tháng thánh tâm Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con lúc nào cũng phải, vì người ta chỉ nhận biết chúng con là con cái của Chúa nếu chúng con biết. Xin mời anh chị em làm theo những cử chỉ, cử điệu này thật là sốt sáng, nghiêm trang, và hát với tất cả tâm tình.